Phật Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả ngồi. Mai học tiếp quyển Thiền Đốn Ngộ thì cái phần của Ngài Huệ Hải trong cái cuốn Thiền Đốn Ngộ chúng ta đã học xong, nhưng kế đây là lời ghi hay là ghi những lời suy đáp các người đến hỏi và dạy chúng, thì cái lời này gọi đó là ngữ lục. Như vậy thì cái phần chánh yếu Ngài nói về Thiền Đốn Ngộ chúng ta đã học rồi, bây giờ phần phụ là lời ghi, ghi những cái lời giải đáp cho những người hỏi và những cái lời Ngài đăng tòa dạy chúng ở tại thiền viện của Ngài đó. Như vậy là phần trước chúng ta học xong, bây giờ đây là phần phụ. Sư bảo học chúng: tôi chẳng hội thiền, tôi chẳng hội thiền, trọn không có một pháp có thể dạy người. Không phiền các ngươi đứng lâu, hễ tự đi đi. Tuy vậy mà học chúng dần dần thêm đông, ngày đêm thưa hỏi. Sư bất đắc dĩ vì hỏi giải đáp biện tài không ngại. Đây là cái chỗ mà Ngài bảo cho chúng ở thiền viện Ngài biết: tôi chẳng học hội thiền. Hội là hiểu đó. Trọn không có một pháp có thể dạy người. Cái câu này quý vị nghe có cái vẻ mâu thuẫn quá. Ngài giảng, Ngài viết cái cuốn Thiền Đốn Ngộ mà nó không có một pháp dạy người, nghĩa là sao? Nếu không có một pháp dạy người tại sao viết thành quyển sách? Thì đó là một cái điều chúng ta mới nghe dường như có mâu thuẫn, nhưng mà thực sự không có gì mâu thuẫn hết. Bởi vì tất cả ngôn ngữ là phương tiện để chỉ cho chúng ta nhận ra được bản tâm của mình, phải không? Bản tâm của mình là cái trọng tâm, là chỗ chủ yếu mà các ngài muốn chỉ. Như vậy thì chỉ cho chúng ta nhận được cái bản tâm mình thì cái phương tiện chỉ đó, hoặc bằng ngôn ngữ, hoặc bằng cách này cách nọ, thì cái đó là cái phương tiện, chứ không có một cái pháp thật. Như vậy thì người tu được thầy, được tổ chỉ cho nhận ra được bản tâm của mình, thì những cái phương tiện chỉ đó tạm gọi là pháp, chứ không có một pháp thật nào hết. Vì vậy mà Ngài nói Ngài chẳng hội thiền, tức là không có hiểu thiền. Tại sao Ngài chối? Ngài là thiền sư mà nó không hiểu thiền, là bởi vì thiền là thể nhập, chứ không phải suy nghĩ mà hiểu. Nếu suy nghĩ hiểu thì cái đó không phải là bản tâm. Cho nên Ngài nói Ngài không có hiểu thiền, nó là không có một pháp. Như vậy thì Ngài dạy cái gì? Tuy nhiên Ngài nói như vậy mà học chúng vẫn mỗi ngày mỗi đông, rồi tùy thưa hỏi Ngài đáp. Cái đối đáp của Ngài gọi là biện tài không ngại ha. Đó là cái mở đầu. Bây giờ đi sâu ở trong. Có vài vị pháp sư đến hỏi, định hỏi một câu thầy có vui lòng đáp chăng? Sư bảo: bóng trăng dưới đồng sâu, mặc ý mò bắt. Thì vị pháp sư hỏi: thế nào là Phật? Ngài nói: hồ nước trong đối diện chẳng phải Phật là gì. Các vị ấy đều ngơ ngác không biết gì cả. Dây lâu có vị lại hỏi: thầy nói pháp gì độ người? Ngài đáp: bần đạo chưa từng có một pháp gì độ người. Hỏi: thiền sư nhà tối như thế? Ngài bảo: đại đức nói pháp gì độ người? Thì vị đó nói giảng kinh Kim Cang Bát Nhã. Thầy hỏi giảng được bao nhiêu lần? Vị sư đáp hơn 20 lần. Hỏi kinh này ai nói? Pháp sư Tằng Hán lên giọng gắt: thiền sư khéo nói đùa, há không biết Phật nói sao? Ngài bảo nếu nói Như Lai có nói pháp là chê bai Phật, người ấy không hiểu nghĩa ta nói. Đó là dẫn trong kinh Kim Cang. Nếu nói kinh này không phải Phật nói, tức là phỉ báng kinh, thỉnh đại đức nói xem. Pháp sư im lặng không đáp được. Đó, bây giờ tôi giải thích đoạn này cho quý vị thấy cái lối đối đáp của Ngài qua những cái lời hỏi. Ban đầu có vài vị pháp sư đến hỏi, định hỏi một câu thầy có vui lòng đáp chăng? Đó là mở màn. Đó, thì khi mà mở màn như vậy thì Ngài đáp bằng một câu: bóng trăng dưới đầm sâu, mặt ý mò bắt. Câu đó quý vị dễ hiểu không? Tại sao mà xin hỏi vài câu thầy có vui lòng đáp chăng? Thì nói vui hay không vui cái ta yên. Mà Ngài không nói, không nói vui lòng hay không vui lòng, mà Ngài nói rằng bóng trăng dưới đầm sâu, mặt ý mò bắt. Là sao? Lạc đề không? Mới nghe thì dường như là lạc đề, nhưng mà thật thâm thúy vô cùng. Ngài nói rằng chúng ta nhìn với cái hồ, thấy cái mặt trăng ở dưới đáy hồ, đó là bóng mặt trăng, phải không? Bóng mặt trăng là thiệt hay là giả? Là có hay là không? Nếu bóng mặt trăng là thiệt thì mò bắt được đâu, phải không? Mà nói là không có thì mắt tại sao thấy rõ ràng? Như vậy thì cái hồ trong bóng mặt trăng hiện dưới đó là muốn nói cái gì? Rồi nó mặc ý mò bắt là bắt cái gì? Hồ trong là Ngài thầm tự bảo rằng tâm chân thật của mình như là một cái hồ nước trong. Bóng trăng là những cái niệm khởi để phân biệt giải nói, cái đó là cái hư dối, giống như là bóng mặt trăng thôi. Những cái niệm khởi suy nghĩ đối đáp là cái bóng, không phải thiệt, như là bóng trăng ở đáy nước vậy. Thì cái đó tôi sẵn sàng đáp, nhưng mà đáp tôi như là cái bóng trăng đáy nước là tùy ý Ngài, tùy ý thầy nhận hiểu, phải không? Cho nên nó mặc tình mò bắt. Như vậy thì mới thấy thiền sư nói khó hiểu quá, phải không? Nói ở đâu đâu á, nhưng mà thực tình một cái thâm ý, nói ra là nói lẽ thật. Tâm mình trong lặng như cái hồ yên lặng, bóng mặt trăng hiện với hồ, thấy như có mà không thực có. Tâm mình nó yên, dùng phương tiện giải đáp cho người hiểu đạo, thì cái câu giải đáp dường như có mà thiệt là nó là bóng dáng chứ không thiệt. Hiểu như vậy thì mới hiểu được sự đối đáp. Như vậy thì qua một câu rồi. Đến câu thứ hai, hỏi thế nào là Phật? Thì Ngài đáp: hồ nước trong đối diện, chẳng phải Phật là gì? Hiểu câu trên thì câu dưới này quý vị hiểu chưa? Đó. Cái tâm trong lặng như hồ nước thì cái đó là Phật chứ gì? Mà cái tâm trong lặng đó là Phật chứ không có đâu xa hết đấy. Như vậy thì tất cả chúng ta có người nào thiếu Phật không? Có ai thiếu không? Bây giờ quý vị thử giơ tay coi vị nào thiếu Phật. Không ai thiếu hết. Như vậy thì ai có Phật sẵn hết rồi, phải không? Hồ tâm chúng ta nếu nước trong lặng thì nó là Phật chứ không gì hết. Còn nếu nó loạn động lăng xăng là chúng sanh. Thì bây giờ quý vị thấy chúng sanh đang núp bóng của ông Phật, phải không? Mà bây giờ mình thương chúng sanh nhiều hay thương Phật nhiều? Thương ai nhiều hơn? Dường như thương chúng sanh nhiều. Ngồi lại nhớ chuyện này chuyện kia, suy qua nghĩ lại, nhớ cái đó không à? Còn ông Phật lặng yên đó đó, mình quên, quên bẵng. Có Phật mà quên cũng như không Phật, phải không? Vì vậy mà chúng ta có chỗ khác thì nói rằng chúng ta là kẻ bạc bội đó, bội bạc quá đi, bạc bẽo. Có cái chân thật là chủ nhân mà mình quên, rồi chạy theo những cái lăng xăng, cái tướng tạp nhạp bên ngoài. Vì vậy ở đây Ngài chỉ thẳng, gọi là trực chỉ đó. Hồ nước trong đối diện, tức là ai cũng có cái hồ nước trong trước mắt đó, mà chẳng phải Phật là gì thì đó là Phật rồi, chứ không nói Phật ở Tây Phương, không nói Phật ở cõi nào hết, mà Phật ngay trong tâm của mình, mà tâm yên lặng như hồ nước trong, đó là tâm Phật. Như vậy thì quý vị thấy tu dường như không phải khó vậy. Tôi nói dường như chứ không dám nói không phải, không xác định, dường như không phải khó. Mà nếu mình cứ chạy theo vọng tưởng thì khó vô cùng, phải không? Tu hoài không tới đâu hết. Còn nếu chúng ta can đảm buông xả vọng tưởng thì cái tu của chúng ta không có gì là khó hết. Như là cái đó nó sẽ được, nó sẽ đến, chứ không có nghi ngờ. Đó là tôi nói về cái chỗ này. Các vị ấy đều ngơ ngác không biết gì cả. Như vậy nghe trả lời hồ nước trong đối diện chẳng phải Phật là gì, mấy ông ngơ ngác. Ta hỏi Phật ở đâu chỉ giùm ta, Phật là cái gì chỉ giùm, mà không chịu chỉ nữa, hồ nước trong đối diện không phải Phật là gì thì ai mà hiểu. Cho nên nghe rồi mày vẫn ngơ ngác không hiểu gì hết. Dây lâu có vị lại hỏi: Thầy nói pháp gì độ người? Đáp: Bần đạo chưa từng có một pháp gì độ người. Nghe buồn chưa? Nói là hoài, nói tới nói lui, giảng qua giảng lại mà nó không có pháp gì. Bởi vì xác định một pháp thật là xác định ngón tay là mặt trăng, phải không? Vì vậy mà không có một pháp thật. Cho nên Ngài nói bần đạo chưa từng có một pháp gì độ người. Nếu có thì chỉ là cái bóng mặt trăng thôi, chứ không phải một pháp thật. Nghe nói vậy cái ông chê: Thiền sư nhà tối như thế. Như vậy là thiền sư không có cái gì độ người, thì coi như cái nhà mù tối, không biết gì hết. Cái ông trả lời: Đại đức nói pháp gì độ người? Thì ông giảng sư ông nói: Tôi giảng kinh Kim Cang Bát Nhã để độ người. Thì Ngài hỏi: Giảng được bao nhiêu lần? Ông Tăng nói: Hơn 20 lần. Giảng bộ Kim Cang hơn 20 lần thì tài quá rồi. Thì Ngài liền hỏi: Kinh này ai nói? Bây giờ giả sử hỏi tất cả quý vị nói ai nói? Thì trăm người như một nói Phật nói, phải không? Nhưng ở đây pháp sư Tằng Hán lên giọng gắt: Cái chuyện này mà hỏi ngớ ngẩn, cho nên hơi quạo rồi. Cho nên nói rằng thiền sư khéo nói đùa, há không biết Phật nói sao? Đó, vậy thì kinh này Phật nói cho ai mà nói mà ông cợt như vậy? Thì Ngài nói dẫn kinh: Nếu nói Như Lai có thuyết pháp là chê bai Phật, người ấy không hiểu nghĩa ta nói. Đó, dẫn ngay một câu kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang nói: Nếu người nào nói Như Lai có nói pháp là chê bai Phật, người ấy không thể hiểu Phật nói. Như vậy nếu nói kinh này không phải Phật nói, tức là phỉ báng kinh. Đại đức nói xem, bây giờ nói Phật nói thì phỉ báng Phật, nói không phải Phật nói thì phỉ báng kinh. Như vậy thì ông thử trả lời dùm coi. Tới chỗ này ông giảng sư ông bế tắc quá, ông không biết nói gì, cho nên ông im lặng. Như vậy thì quý vị thấy cái câu trong kinh Kim Cang nói rằng nói Như Lai có thuyết pháp, tức là chê bai Phật, người ấy không hiểu nghĩa của Phật nói. Bởi vì Phật nói là phương tiện dùng cái hư dối để mà chỉ cái chân thật. Thành ra cái hư dối không phải là cái chân thật, cho nên không có một pháp để nói. Vì vậy mà nói Phật không có nói, vì cái nói là cái phương tiện hư dối, chứ không phải có một pháp thật. Thì làm sao nói có pháp thật để nói? Vì vậy mà nói đó là phương tiện, là tạm thời. Mà trong kinh luôn luôn dụ như ngón tay chỉ mặt trăng, như cái bè đưa chúng ta qua sông vân vân. Nó không phải là một pháp thật. Đã là không pháp thật mà nói xác định là Phật nói, đó là chê bai Phật. Nhưng mà nếu cái đó kinh mà nó không phải Phật nói thì kinh đó ai nói? Tà ma ngoại đạo nói sao? Nếu nói vậy thì phỉ báng kinh. Như vậy thì nói Phật nói thì phỉ báng Phật, nói không phải Phật nói thì phỉ báng kinh. Giờ phải nói sao cho đúng đây? Giả sử chúng ta mà bị đặt câu hỏi đó chắc cũng ngớ ngẩn, không biết đáp làm sao. Vì vậy mà tôi nói rằng chúng ta học đạo phải hiểu lời của Phật nói trong kinh. Chứ nhiều khi mình đang học kinh, mở đầu như thị ngã văn rồi Phật ở tại đâu đâu nói, mà tới cuối cùng trong kinh lại nói ai nói Phật nói pháp là người đó phỉ báng Phật, thì làm sao mà hiểu? Nhưng mà sự thật khi đi sâu rồi mới thấy cái pháp của Phật nói là phương tiện. Không có một pháp thật nói được, nói ra đều là phương tiện hết. Vì vậy mà nếu cố định Phật nói thì cái pháp đó không phải là pháp thật. Thì như vậy chê bai Phật rồi. Như vậy còn nói nó không phải Phật nói thì ai nói? Thì như vậy chúng ta phải nói sao? Kinh đó là Phật nói hay là ai nói?